de calendam tan carovan, Jesu gantai lam promnian. Vadom ben lam cha cum nyau ta vui ha, Ngai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp giang thế rồi, ta khá văn tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin được đến cùng quý vị với đề mục Những triệu chứng báo trước chứng tai biến mạch máu não. Thưa quý vị, chứng tai biến mạch máu não mà tiếng Anh gọi là stroke là chứng bệnh trầm trọng có thể dẫn đến tình trạng tử vong hoặc tàn phế lâu dài. Nguyên nhân là do máu bị nghẽn không chuyển lên não bộ được và làm đứt một mạch máu nhỏ trên óc. Hàng năm có khoảng 600.000 người mắc phải chứng bệnh nguy hiểm này với các triệu chứng như sau. Thứ nhất, thình lình nghe tê ở cánh tay, chân hoặc ở một bên mặt hay một bên người. Thứ hai, thình lình cảm thấy lú lẫn, nói ngọng nghịu, không nói được. Thứ ba, thình lình không nhìn thấy bằng một mắt hoặc cả hai mắt. Thứ tư, thình lình không đi đứng được, chóng mặt hoặc mất thăng bằng. Thứ năm, thình lình cảm thấy nhức đầu dữ dội mà không biết nguyên nhân. Trường hợp xảy ra như thế thì cần phải lập tức gọi cấp cứu 911 hay là 911, bởi vì thời gian là điều kiện cần yếu nhất để bệnh nhân stroke được chữa trị. Một phút cũng là quan trọng và người bệnh cần phải được đưa đến bệnh viện trong vòng 60 phút và được chữa trị trong vòng 3 giờ đồng hồ thì kết quả phục hồi mới mong khả quan được. Đến đây, tôi xin được nói thêm một điều mà tôi nghĩ cũng thực sự quan trọng. Đó là theo Đông y, trường hợp có tai biến não xảy ra thì trong vài phút chờ đợi xe cấp cứu đến, người bệnh hoặc thân nhân có thể dùng dụng cụ kim chích để thử máu đường, chích vào 10 đầu ngón tay và hai bên trái tai, nặn ra mỗi chỗ cho được một giọt máu nhỏ. Rồi sau đó cứ đi bệnh viện theo sự chữa trị của Tây y với những gì bác sĩ có thể làm được cho người bệnh. Vì Đông y tin rằng liệu pháp chích máu này dù là rất đơn giản và vô hại, nhưng có thể giúp ích cho khả năng phục hồi rất lớn và rất mau chóng. kính xin cầu chúc thính giả được an vui, thịnh vượng trong ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân ngày lễ tạ ơn, chúng tôi kính chúc quý vị và gia đình ăn mừng lễ tạ ơn đầy trọn các phúc lành từ nơi Thiên Chúa. Thưa quý vị, đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là tại sao chỉ có một lần trong năm? Thưa quý vị, ông Donald Davis kể chuyện về bà Rosemary. Bà là một bà giáo dạy lớp mẫu giáo. Bà luôn luôn tổ chức ăn mừng các ngày lễ cho lớp học của bà, không phải một lần trong năm cho một ngày lễ, mà hơn một lần trong một niên học cho một ngày lễ. Bà nói rằng không có một lý do nào phải chờ đợi cho một ngày lễ đến rồi mới ăn mừng. Thế nên cứ mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần thì lớp học của bà đều có ăn mừng một ngày lễ khác nhau. Và trung bình cứ mỗi niên học, học sinh trong lớp ăn mừng một ngày kỷ niệm như ngày Valentine's Day, Thanksgiving Day và ngày Easter, hai hoặc ba lần cho mỗi ngày lễ nói trên. Mỗi em học sinh trong lớp cũng có ngày sinh nhật và được ăn mừng sinh nhật ít nhất 3 lần cho mỗi em trong một năm học. Cái tinh thần sinh động của bà Rosemary ăn mừng nhiều lần về các ngày lễ đó đã làm cho cả niên học của lớp mẫu giáo bà đảm trách rất là linh hoạt, hào hứng và phấn khởi. Quả thật là một ý tưởng đặc biệt và đặc thù cho một ngày lễ ăn mừng tạ ơn hàng năm. Và sự thật của ngày lễ tạ ơn có một tác dụng đa dạng. Mục sư Martha Graeber Rowland đã viết những lời sau đây. Nó được nói lên rằng con người biết ơn nếm trải sự vui mừng hai lần. Một lần khi xảy đến và lần thứ hai là khi lòng biết ơn được dâng lên Đức Chúa Trời vì sự vui mừng không xiết kể đó. Thưa quý vị có biết chăng, Tổng thống James Madison đã ban hành lễ mừng tạ ơn hai lần trong năm 1815. Tại sao? Tôi không biết vì lý do nào ông quyết định như thế. Có phải ông là người sùng đạo, muốn vinh danh Đức Chúa Trời, hay là ông chỉ muốn có tiệc tùng ăn uống? Lễ tạ ơn đầu tiên của những người Anh vượt biên bằng tàu thủy Mayflower đến Massachusetts, rồi định cư tại Plymouth sau mùa trồng trọt đến mùa thâu qua lại, họ rất đổi vui mừng dâng lễ tạ ơn vào năm 1622. Nhưng quý vị có biết Đức Chúa Trời đã thiết lập lễ tạ ơn gần 3.000 năm rồi chăng? Ở đây, trong Thánh Kinh Cựu Ước có chép như vậy: khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh ngài ở. Ngươi sẽ tới cùng thầy tế lễ làm chức đương thầy đó mà nói rằng: ngày nay trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, tôi nhận biết tôi đã vào trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng tôi. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy cái giỏ khỏi tay ngươi để trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Đoạn ngươi cắt tiếng nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi rằng: tổ phụ tôi là người Aram phiêu lưu đi xuống xứ Ai Cập kỳ ngụ tại đó, số người ít mà lại trở thành một dân tộc lớn mạnh và đông. Người Ai Cập ngược đãi và khát bức chúng tôi, bác làm công dịch nhọc nhằn. Bây giờ chúng tôi kêu vang cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi. Đức Giê-hô-va nghe thấu, thấy sự gian nan khổ sở và sự hà hiếp của chúng tôi. Bạn dùng cánh tay quyền năng dơ thẳng ra và các dấu kỳ, phép lạ lớn đáng kinh khủng mà rút chúng tôi khỏi xứ Ai Cập, dẫn chúng tôi vào nơi này và ban xứ này cho, tức là xứ đượm sữa và mật. Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà ngài đã ban cho tôi. Đoạn ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và thờ lại trước mặt ngài. Rồi ngươi, người Lê-vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của ngươi sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. Thưa quý vị và các bạn, đó là lễ tạ ơn đầu tiên Đức Chúa Trời đã phán dạy cho dân sự của ngài, là tuyển dân Israel khi được vào trong đất hứa. Họ đã cử hành lễ tạ ơn Chúa lần đầu tiên trong đất hứa. Đức Chúa Trời dạy dỗ cho dân sự của Chúa tạ ơn không phải những gì ngài đã làm cho họ trong quá khứ, nhưng những gì ngài sẽ làm cho họ trong tương lai. Thì phán cùng họ rằng: khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, để trong một cái giỏ, rồi đi đến chỗ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh ngài ở mà thờ phượng ngài. Đây là một cái hành động ở trong đức tin. Điều gì sẽ xảy ra nếu mùa gặt đến không có? Điều gì sẽ xảy ra cho họ nếu trời khô hạn hoặc nước lũ hay sâu bọ tàn phá mùa màng? Sự dâng hiến trái đầu mùa tạ ơn Chúa có nghĩa là Đức Chúa Trời bảo họ rằng tin cậy nơi ngài, ngài sẽ cung ứng cho họ trong tương lai. Đức tin thật có nghĩa là thưa với Chúa rằng: con cám ơn ngài trước, rồi nhìn xem phước hạnh của ngài ban cho chúng con theo sau. Đức Chúa Giê-xu, ngài đã làm gương về hành động của đức tin giống như vậy. Chúng ta hãy đọc trong Thánh Kinh Tăng Ước có chép như vậy: Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng bánh thừa. Thưa quý vị và các bạn, cái bí quyết mà Đức Chúa Giê-xu ngài đã làm phép lạ từ những cái bánh, những con cá chỉ đủ cho một người ăn, nhưng sau khi ngài chúc tạ thì ngài bẻ ra và đưa cho các môn đồ phân phát. Thì 5.000 người, không kể nữ giới và trẻ em, họ đều ăn no đủ, rồi đi lượm những miếng bánh thừa còn lại đó, tới 12 giỏ đầy. Nhiều năm trước đây, Susan và Harvey là hai vợ chồng lâm vào cái tình trạng rất là bi đát. Nhưng cũng chính hoàn cảnh ấy đã dạy cho họ một bài học về sự quan phòng của Chúa. Harvey thất nghiệp và tình trạng kinh tế gia đình bị kiệt quệ. Vào buổi sáng, Susan mở cửa nhà bếp, chỉ tìm thấy một gói khoai tây và một gói hành mà thôi. Vấn đề khó khăn cho Susan là nàng mới thưa với Chúa về tình trạng tài chánh gia đình của nàng. Song Susan lại cảm nhận rằng Chúa hối thúc nàng hãy lấy và ban cho điều gì nàng có. Thật là một điều rất khó xử cho nàng. Vừa lúc ấy, Harvey về nhà và anh bảo vợ hãy đem thức ăn biếu cho một gia đình ở hàng xóm họ mới dọn đến. Có phải Harvey không hiểu gia đình đã lâm vào cái tình trạng thiếu ăn chăng? Nhưng Susan không thể do dự được. Nàng lấy giỏ sách, bỏ hết số khoai tây và hành, rồi đem qua nhà, là cái nhà của người mới dọn đến, biếu cho họ. Sau đó không lâu, Susan mở cửa cho người gõ cửa nhà nàng. Nàng thấy đứa con của người hàng xóm mang đến mấy bao thức ăn, vì nhà họ chưa có tủ lạnh, cho nên họ phải giải quyết số thực phẩm đã mang từ nhà cũ đến. Susan rất vui mừng tiếp nhận những bao thức ăn đó. Susan và Harvey chỉ có thể diễn đạt được sự khá ái của người láng giềng như vậy. Đức Chúa Trời đã ăn thưởng sự ban cho của họ bằng cách cho lại họ một cách dư dật. Vua Salomon đã nói trong Thánh Kinh Cựu Ước như vậy: có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lấy, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi chính người sẽ được nhường gọi. Cảm ơn Đức Chúa Trời, ai ăn ở rộng rãi thì trời đãi cho, ăn ở bo bo thì trời lấy lại. Lời của Chúa đã ứng nghiệm. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn cho dân sự của Ngài tạ ơn về các sự ơn lành của Ngài ở quá khứ và ở hiện tại. Tạ ơn Chúa những việc tốt lành mà Ngài đã làm cho chúng ta trong năm rồi là chuyện dễ dàng. Song nếu trong năm qua không gặp may mắn thì chúng ta có thái độ như thế nào? Có lẽ chúng ta phải thưa: mục sư ơi, nếu mục sư biết điều này đã xảy đến cho gia đình của chúng tôi trong năm qua, thì mục sư nên bỏ qua cái phần này. Nghĩa là trong năm qua họ không gặp được một sự may mắn nào cả, cho nên không có gì để tạ ơn Chúa chăng? Hãy suy nghĩ về dân Israel. Đời sống của họ không có một ngày vui, không một sự hứa hẹn. Trước mắt họ toàn là sự thử thách này đến sự thách thức khác. Tại sao Đức Chúa Trời muốn họ cam chịu số phận những kỷ niệm đau thương, nô lệ, áp bức và vô gia cư? Làm sao họ có thể tạ ơn về những kỷ niệm khi có quá nhiều thương đau? Học giả Fatty Davis có viết những lời như thế này: những hình ảnh không gian dối và những kỷ niệm không lường gạt, chúng nó là những cái túi chứa đựng khổng lồ. Chúng ta chỉ thò tay vào và lấy ra những gì hợp với ký ức của con tim chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đó là một sự liên hệ giữa cái sự tưởng nhớ và cái lòng tạ ơn. Chúng ta hãy chọn lựa ký ức của con tim chúng ta để mà dâng lên Chúa lòng biết ơn Ngài. Và sau cùng, Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Chúa tạ ơn Ngài ở hiện tại bằng cách nào? Chúng ta hãy nghe lời của dân Israel thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va ơi, tôi đem những hoa quả đầu mùa của đất mà Ngài đã ban cho tôi, đoạn ngươi sẽ để hoa quả đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và thờ lại trước mặt Ngài. Rồi ngươi, người Lê-vi và kẻ khách lạ ở giữa ngươi, luôn với nhà của ngươi sẽ vui vẻ về các phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi. đừng vui mừng một mình, nhưng hãy mời bạn hữu cùng chia sẻ niềm vui. Ban cho kẻ khác vật gì để họ cũng tạ ơn Chúa, vì chúng ta không biết đời sống của người nào sẽ được thay đổi bởi sự tạ ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Bác sĩ Lentra Lynch là một nữ bác sĩ đến thực tập tại một bệnh viện. Vì là một thực tập viên nên bà phải làm việc tại phòng cấp cứu và phải trực vào tối của ngày lễ Thanksgiving. Vào lúc 9 giờ tối hôm ấy, một bệnh nhân lớn tuổi vào phòng cấp cứu vì bị đau ngực. Bác sĩ Lynch đã khám phá và phối kiểm bệnh nhân bị đau tim. Bác sĩ đã tận tình chăm sóc suốt đêm hôm ấy. Bệnh nhân được bình phục, sáng hôm sau được xuất viện. Năm sau, bác sĩ Lynch cũng phải trực vào tối của ngày lễ Thanksgiving. Khoảng 9 giờ, ông Lee là một bệnh nhân mà bác sĩ Lynch đã chữa bệnh cho ông năm rồi. Ông đến tìm bác sĩ Lynch để tặng quà và cảm ơn bác sĩ đã cứu ông năm qua vào tối của ngày lễ tạ ơn. Qua năm sau, ông Lee cũng đến phòng cấp cứu tìm bác sĩ Lynch vào lúc 9 giờ tối của ngày lễ tạ ơn để cảm ơn và tặng quà. Và ông cứ tiếp tục làm như vậy trong 13 năm liền. Hãy đến tối của ngày lễ Thanksgiving đúng 9 giờ tối là ông đến tìm bác sĩ Lynch để tạ ơn người. Sau đó, ông Lee chết. Bác sĩ Lynch và gia đình mỗi năm cứ đến ngày lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ tối thì họ lấy cái chuông nhỏ bằng thủy tinh mà ông Lee đã tặng cho bác sĩ, rồi họ đánh lên để tưởng nhớ đến một bệnh nhân. Bệnh nhân không bao giờ quên ơn nghĩa của họ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tưởng nhớ là một sự biết ơn, và để cảm tạ là nếm trải niềm vui trong hai lần. Tôi khuyến khích quý vị tạ ơn Chúa là kể lại những điều mà Chúa đã ban cho quý vị trong năm qua. Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã dẫn đưa quý vị qua một năm. Và hãy đừng quên rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là trong Ngài có cả một tương lai và hy vọng. Và hãy vui vẻ về các phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị trong ngày hôm qua, 200 năm qua. Đó là tinh thần biết ơn. Đó là một cái tư tưởng tích cực, linh động để chúng ta có thể ăn mừng lễ tạ ơn, được Thiên Chúa chúc lành, được cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ đấng cứu thế. Amen.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương.
Mang đến hôm đau sân được hết, là kề lòng Chúa chi cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi thăm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.